Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngấm đòn từ đại dịch COVID-19, đặc biệt là sau tác động khôn lường của đợt dịch lần thứ tư thì kinh tế đất nước đã suy giảm mạnh. Liệu có thể khắc phục phần nào trong quý còn lại của năm sau khi chúng ta đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực trong cả tư duy, chỉ đạo từ cấp cao nhất, đó là thay đổi chiến lược, sống chung, an toàn và linh hoạt với COVID-19 hay không? Các thành tố trong nền kinh tế mà đặc biệt là giới doanh nhân doanh nghiệp thì cần gì hay là có thể nỗ lực như thế nào trong vấn đề này? Xin mời quý vị và các bạn cùng bàn luận với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Với các vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu, đó là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, là giám đốc của Trung tâm Kinh tế Econoica Việt Nam.
Xin chào chị Thu Trang, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và trân trọng giới thiệu, cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Đình Thắng, là chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng, là phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Trang, kính chào quý vị thính giả VOV.
Thưa các vị khách mời cùng quý vị thính giả, là nền kinh tế đã và đang ngấm đòn từ đại dịch như chúng ta vừa mới nêu. COVID-19, đặc biệt là từ đợt dịch lần thứ tư và hiệu quả kinh tế quý 3 thì đã phần nào cho thấy những cái tác động tiêu cực này rồi. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình thì có lẽ là sẽ có những thông tin bao quát. Xin mời ông có thể thông tin cho quý vị thính giả.
Chúng ta có thể thấy đại dịch COVID trong gần 2 năm vừa qua đã có những cái tác động rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể là trong cái đợt dịch lần thứ tư này, làn sóng dịch thứ tư này đã có những cái tác động mà chúng ta không hề mong muốn. Cụ thể là trong quý 3 là cái nền kinh tế của chúng ta đã suy giảm 6,17%, đây là con số mà lớn nhất từ trước đến nay, thấp nhất từ trước đến nay khi mà kể từ khi Tổng cục Thống kê bắt đầu công bố cái GDP theo hàng quý. Và cái mức suy giảm này đã khiến cho cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm cũng chỉ còn khoảng 1,4%. Đây là cái tốc độ tăng trưởng rất thấp mà chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận vào con số này để chúng ta có những cái bước cho những cái thời gian tới. Trong con số 1,4% tăng trưởng này thì chúng ta thấy rằng là khu vực nông nghiệp vẫn duy trì được cái nhịp độ tăng trưởng theo thường lệ như các quý các năm trước đây, khẳng định cái vai trò của ngành nông nghiệp và chế biến nông lâm sản phẩm trong toàn bộ nền kinh tế. Và chúng ta có thể thấy chỉ số phát triển công nghiệp, ngành công nghiệp có bị suy giảm, công nghiệp và xây dựng tốc độ tăng trưởng đã suy giảm do những cái hạn chế trong quá trình sản xuất và lưu thông. Và đặc biệt là khu vực dịch vụ đã vẫn duy trì cái nhịp độ tăng trưởng âm. Cái điều này là chúng ta cũng thấy là một cái con số mà cũng đáng lưu ý. Và cái mức tăng trưởng này thì nếu mà chúng tôi tính toán là nếu so sánh với lại cái kịch bản mong muốn ban đầu của chúng ta là cái tốc độ tăng trưởng là khoảng 6,5 cho đến 7% cho năm 2021, thì với cái con số này chúng ta có thể thấy là cái khả năng tăng trưởng của chúng ta trong năm nay có thể cũng sẽ không vượt qua được con số 3%, và có thể là cũng chỉ ở cái mức giống như của năm 2020. Và với cái tốc độ tăng trưởng này thì rõ ràng là năm nay GDP của chúng ta đã mất khoảng, theo chúng tôi tính toán là khoảng từ 10 cho đến khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Và như vậy, cộng với con số mà cũng khoảng 10, khoảng 12 tỷ đô la Mỹ thì cái đại dịch này đã gây một thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế của chúng ta, là chúng ta đã lỡ mất một cái cơ hội là chúng ta tăng cái quy mô nền kinh tế lên khoảng từ 20 cho đến 24 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm vừa qua. Cái điều này nó cũng lại có một cái tác động nữa, là nó sẽ làm chậm cái quá trình mà chúng ta thu hẹp cái khoảng cách giữa nền kinh tế Việt Nam với các nước ASEAN và với các nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, cái điều này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải nhìn thẳng vào những cái vấn đề khó khăn như vậy để chúng ta thấy rằng là có những cái mà chúng ta sẽ có thể cải thiện trong những thời gian tới. Với cái sự suy giảm như vậy thì chúng ta cũng phải đặt trong một cái bối cảnh, đó là cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn được duy trì. Cái điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể thấy là tỷ lệ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, những cái cân đối lớn của nền kinh tế, ví dụ như chúng ta có thể thấy là cán cân thanh toán, rồi những cái dự trữ ngoại tệ, rồi là cân đối về mặt ngân sách vẫn được duy trì. Cái điều này chúng tôi đánh giá rất cao. Đây là cái nền tảng để cho chúng ta có thể nhanh chóng phục hồi trong những cái tháng cuối năm và trong năm tiếp theo. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái sự suy giảm như vậy trong bối cảnh đó là cái thị trường thế giới đã phục hồi, và đặc biệt là những cái đối tác thương mại lớn của Việt Nam cũng đang phục hồi, và cái nhu cầu đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu từ Việt Nam vẫn đang tăng lên một cách nhanh chóng, và nó đã được khẳng định các mối quan hệ thương mại của chúng ta vẫn rất là thuận lợi với tất cả những đối tác thương mại lớn. Điều này đó là một cái yếu tố rất thuận lợi trong bối cảnh hiện nay.
Thưa quý vị thính giả cũng như là ông Nguyễn Đình Thắng, ông Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình thì vừa có một vài thông tin để chúng ta có thể nhìn nhận lại về tình hình kinh tế quý 3. Thế nhưng mà để quý vị thính giả tiện theo dõi, có thể đóng góp ý kiến về nội dung này thì chúng tôi xin được tóm lược lại những cái số liệu thống kê đấy, về tình hình kinh tế quý 3 vừa qua cùng nhận định của chuyên gia về tăng trưởng GDP cả năm nay để quý vị và các bạn có thể đóng góp ý kiến cho chúng tôi.
GDP quý 3 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi ngành thống kê tiến hành tính toán và công bố GDP theo quý. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 1,42%. Cũng so với cùng kỳ năm trước, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý 3 giảm 3,5%, tính chung 9 tháng tăng 4,45%. Chuỗi cung ứng đứt gãy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sụt giảm cả về lượng và vốn. 9 tháng, có hơn 85.000 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn đăng ký bình quân tương đương 14 tỷ đồng, giảm hơn 3%. Hơn 90.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng chú ý, với mức tăng trưởng hơn 7%, tín dụng hỗ trợ tích cực cho GDP. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán cũng hỗ trợ cho nền kinh tế khi đạt mức tăng 12%. Liên quan đến hoạt động đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới giảm gần 38%, nhưng số vốn đăng ký tăng gần 21%. Vốn đăng ký cấp mới bình quân hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 483 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 3 tăng 2,51%, tính chung 9 tháng tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.
Vâng ạ, xin được hỏi ông Nguyễn Đình Thắng ạ, vừa là chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng và đang hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin, thì ông quan tâm dòng thông tin nào trong những thông tin mà vừa được chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nêu cũng như là thông tin tổng hợp mà vừa rồi của chúng tôi ạ?
Vâng, như là tiến sĩ Lê Duy Bình và cái tổng hợp của VOV vừa chúng ta vừa thấy bức tranh trong cái thời gian qua của nền kinh tế Việt Nam ấy, thì tôi quan tâm nhiều đến tức là cái sự suy giảm GDP của chúng ta trong 9 tháng đầu năm chỉ có tăng được 1.42%. Rồi như vậy là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra là không có thể đạt được trong năm nay. Trong 9 tháng đầu năm thì đã suy giảm như vậy, chỉ còn hy vọng vào cái quý 4. Và tôi cũng có quan tâm một cái điểm nữa, tức là do cái đại dịch Covid đứt gãy về cái chuỗi cung ứng như vậy thì cái số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã sụt giảm. Cũng như là cái số lượng mà cái doanh nghiệp mà phải đóng cửa hoặc là phá sản trong cái thời gian qua cũng là một số lượng lớn. Thì đó là hai cái lo lắng của tôi, là vì suy giảm về tốc độ phát triển và số lượng các cái doanh nghiệp bị đóng cửa và phá sản.
Vâng, cụ thể hơn nữa thì từ thực tiễn hoạt động kinh doanh ấy, ngoài việc là ông quan tâm tới việc là GDP chỉ tăng có 1,42% hay là số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sụt giảm, thì ông lại cho đâu là tín hiệu khả quan cho chính giới doanh nhân doanh nghiệp, các ông ở trong như ông nói là đang hy vọng một quý 4 ấy, thì đâu là tín hiệu khả quan ạ?
Vâng, tôi lại cũng thấy những cái tín hiệu khả quan đó là qua những con số và qua cái thống kê của VOV cũng như là của tiến sĩ Lê Duy Bình mới nói đấy, thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là đại dịch Covid ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới chúng ta giảm đến 38%, nhưng số vốn đăng ký lại tăng gần 21%. Như vậy thì chúng ta thấy chứng tỏ rằng các doanh nghiệp nước ngoài vẫn xem Việt Nam là cái đích đến thích hợp cho cái đầu tư lớn và lâu dài. Đầu tư nước ngoài sẽ tăng thì sẽ thu hút được các cái dự án đầu tư trong cái hệ sinh thái và vệ tinh, và nó cũng sẽ thúc đẩy cái gia tăng doanh nghiệp Việt Nam về cả số lượng, quy mô. Suy giảm, nhưng mà chúng ta thấy là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 9 thì đạt 53 tỷ đô và tính chung trong 9 tháng thì đã đạt được đến 483 tỷ đô la, tăng 24,4% so với kỳ trước, cho thấy Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng về xuất khẩu và chắc chắn là sẽ tăng cao trong quý 4 năm nay khi mà chúng ta tháo dỡ được cái giãn cách xã hội và ổn định lại sản xuất kinh doanh. Mặt khác thì theo tôi đánh giá là trong thời gian qua thì cái tỷ giá đồng Việt Nam chúng ta là bình ổn so với đồng đô la, và đó là cũng nền tảng tài chính cho cái doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và xuất khẩu ổn định. Chính phủ và Quốc hội thì cũng đã đưa ra các gói giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid như là du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng giải trí vân vân. Và một cái điểm đặc biệt nữa là qua cái thời gian đại dịch thì doanh nghiệp đã nhận thức và cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để phát triển sản xuất kinh doanh thích nghi với dịch Covid và nâng cao cái năng lực cạnh tranh và giảm chi phí. Các cái tín hiệu trên thì cho thấy rằng quý 4 năm 2021 thì sẽ là cái tăng trưởng khả quan cho doanh nghiệp và kinh tế của đất nước. Mà theo tôi dự kiến thì trong cái quý 4 GDP của Việt Nam sẽ có tăng khoảng độ 1.8 đến 2%, là cái tín hiệu rất là tích cực cho quý 4 này.
Vâng, những thông tin rất là rõ ràng và đúng là rất là sát với lĩnh vực mà ông Nguyễn Đình Thắng đang làm, đúng không ạ? Chuyên gia tài chính ngân hàng và lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông quan tâm tới tỷ giá đô la và quan tâm tới các cái hoạt động ví dụ như là chuyển đổi số hay là kinh tế số. Còn chuyên gia, nhưng mà ông cũng có nêu một vài thông tin mà tôi nghĩ là tiến sĩ Lê Duy Bình rất là dành về những thông tin này, đó là câu chuyện vốn đầu tư công hay là vốn mà liên quan các hoạt động đầu tư nước ngoài đấy. Thì ông có những thông tin nào được cho là tín hiệu tích cực khả quan ở trong quý 4 này?
Chúng ta nhìn vào cái nền kinh tế, chúng ta cũng phải nhìn vào cái nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế. Thì nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế nó sẽ đến từ những cái nguồn khác nhau, từ khu vực tư nhân. Thì khu vực tư nhân thì anh Thắng cũng có đề cập, đó là chúng ta thấy có cái số lượng doanh nghiệp mà rút lui khỏi thị trường là rất lớn do những sự đứt gãy về quá trình phát triển kinh tế. Thế nhưng chúng ta cũng nhìn thấy có những con số rất là tích cực, đó là có khoảng 85.000 doanh nghiệp hiện nay cũng đã đăng ký trong 9 tháng đầu năm. Thế như vậy thì cũng có những doanh nghiệp rút ra và những doanh nghiệp tham gia mới vào thị trường. Thế như vậy thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng có những cái tín hiệu tích cực ở một góc độ nào đó từ khu vực kinh tế tư nhân, mặc dù là gặp rất nhiều những khó khăn nhưng họ vẫn thể hiện những cái tinh thần khởi nghiệp trong bối cảnh hết sức khó khăn như vậy. Chúng ta vẫn nhìn thấy những cái dự án của khu vực tư nhân rất lớn được khởi công xây dựng trong những cái tháng mà khó khăn của đại dịch. Thì cái điều này cũng thấy rằng là những cái nguồn vốn đầu tư tư nhân cũng đã cố gắng ở trong chừng mực hết sức khó khăn, đã vẫn tiếp tục thể hiện được cái sự đóng góp đối với nền kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đây là một cái điểm rất sáng của nền kinh tế Việt Nam trong những tháng vừa qua. Chúng ta vẫn ghi nhận được là khoảng hơn 22 tỷ đô la Mỹ đăng ký đầu tư trong 9 tháng đầu năm. Thì cái con số 22 tỷ đô la Mỹ này trong cái bối cảnh hết sức khó khăn, nó một nguồn động viên rất lớn đối với nền kinh tế, động viên rất lớn đối với lại các doanh nghiệp Việt Nam, đối với những cái người quan sát đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với một cái niềm hy vọng nữa, đó là đầu tư công, từ đầu tư từ chính phủ, thì cái nguồn vốn đầu tư của chúng ta trong năm nay, chính phủ cũng dành ra một khoản vốn tương đối lớn để cho cái sự hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2021. Tuy nhiên cái tốc độ giải ngân của nguồn vốn này thì vẫn còn chậm chạp, chưa được mong muốn, chưa được như mong muốn, chưa được để có thể là đóng một cái vai trò động lực để hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế trong những cái tháng đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng rằng là những cái sự gia tăng của việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm sẽ có những cái đóng góp mạnh mẽ hơn đối với sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế, cùng với lại cái sự giải ngân của các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, cùng với sự giải ngân của nguồn vốn khu vực tư nhân tăng mạnh mẽ hơn nữa, thì đây sẽ là những cái nguồn động lực mới cho sự hỗ trợ phát triển kinh tế trong những cái tháng của cuối năm 2021.
Vâng, có một cái thông tin mà tôi vừa nghe từ ông Nguyễn Đình Thắng và cũng nghe từ chính ông, cũng một thông tin của một cái cuộc họp báo cách đây mấy ngày thôi của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đấy. Thì tôi đang khá là bối rối và tôi nghĩ là quý vị thính giả cũng sẽ như vậy nếu như mà theo dõi trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ví dụ như là ông Nguyễn Đình Thắng là đại diện cho giới công nghệ thông tin, vừa có nêu ra một cái con số dự đoán là GDP cả năm nay theo ông Nguyễn Đình Thắng là có thể tăng khoảng từ 1,8 cho đến 2%. Cách đây ít phút thì ông nêu là tăng khoảng 2,5%. Còn Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì cho rằng là có hai kịch bản. Kịch bản xấu thì chỉ là từ 1 cho đến 1,5% thôi, còn tốt thì tối đa cũng chỉ được đến 2,5%. Khi mà chúng tôi nghe tới nhiều chuyên gia kinh tế đều có những dự báo, những cái thông số thì khác nhau thì hơi băn khoăn một chút. Ví dụ như bản thân ông tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế của Economica Việt Nam thì cái nguyên nhân như thế nào để các ông cho ra cái số liệu là khoảng 2,5%? Ông có thể trao đổi lại với chính ông Nguyễn Đình Thắng.
Cái này có lẽ anh Thắng cũng sẽ bổ sung thêm. Bản thân chúng tôi thì chúng tôi chỉ sử dụng những cái con số về dự báo. Ví dụ 2,5% này là đến khoảng gần 3%, 2,8%. Đây là những cái con số của Bộ Kế hoạch Đầu tư dự kiến dự trù cho cái đặt mục tiêu đối với lại cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những cái tháng cuối năm. Tuy nhiên để đạt được cái kịch bản này thì tôi thấy rằng là để đạt được con số khoảng 3% hoặc là 2,8% hoặc 2,5% thì nền kinh tế của chúng ta trong 3 tháng cuối năm sẽ phải duy trì cái tốc độ tăng trưởng từ 7,5 cho đến 8,5%. Đây là một con số rất là thách thức. Bản thân chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái con số này là khá là khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Chúng ta có thể kỳ vọng đó là những cái mục tiêu của chúng ta có thể đạt được ở trong tháng 12 hoặc là quý đầu năm 2022. Nhưng tháng 10 và tháng 11 thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là có thể là khó khăn với cái tốc độ mà chúng ta đang phục hồi, cái quyền sản xuất kinh doanh, quyền lưu thông hàng hóa ở nhiều địa phương vẫn còn chậm chạp như hiện nay. Thì rõ ràng là để chúng đạt được cái con số này thì phải có một cái sự vào cuộc rất mạnh mẽ của rất nhiều các bộ ngành, của rất nhiều các địa phương. Cho chúng tôi mặc dù là đặt ra cái sử dụng cái con số 2,5% đến 2,8% để tính toán một số những cái dự báo khác, nhưng chúng tôi cũng tin vào một cái con số thận trọng hơn, giống như anh Thắng hoặc là viện nghiên cứu chính sách công của Đại học Kinh tế Quốc gia đưa ra.
Vâng, ông Nguyễn Đình Thắng thì có những cái thông tin như thế nào ạ? Dựa trên những cơ sở như thế nào để ông có thể đưa ra một cái con số là 1,8 cho đến 2% ạ? Trong khi chúng tôi nhìn nhận và ngay cả các chuyên gia quốc tế cũng cho rằng là thời gian qua thì kinh tế số hay những các vấn đề mà trực tuyến hỗ trợ rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn qua và hoàn toàn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cái giai đoạn tiếp theo. Thì cái con số mục tiêu mà ông đưa ra thì lại tương đối thấp so với cả các cái trung tâm nghiên cứu như là Economica hoặc là Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Đại học Quốc gia.
Vâng, tôi thì nhìn nhận mức 2% bởi vì các cái tín hiệu rất là có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là từ phía chủ trương của Chính phủ và Quốc hội. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là cho đến hiện nay thì cũng đã gần hết của tháng 10. Mà khi các chủ trương đưa ra và cái mong muốn của doanh nghiệp thì rất lớn, nhưng mà cái thực hiện cái sự đồng bộ của cái thích nghi với đại dịch Covid để mở cửa nền kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh ấy thì nó lại chưa đồng bộ tới các địa phương. Vì vậy thì cái chuỗi cung ứng của toàn quốc cũng như là kết nối với lại toàn cầu ấy, tôi nghĩ rằng là vẫn còn có những thế là gặp một số cái khó khăn mà có thể là sẽ khắc phục được chỉ trong tháng 11 và tháng 12. Vậy thì cái mục tiêu theo tôi là 2,5 đến 3% là rất rất khó có thể đạt được. Và từ phía phân tích của những người làm thực tiễn cũng như là làm trong lĩnh vực về công nghệ tài chính ngân hàng thì tôi lấy cái bốc là 2% là cái mà khả năng chúng ta có thể đạt được tốt nhất.
Các vị một bên là thực tiễn, một bên là nghiên cứu thì tôi nghĩ là ngay trên sóng VOV1 hôm nay thì cũng đã bổ sung quan điểm cho nhau. Tôi nghĩ là đó cũng là một điều rất là đáng quan tâm, đúng không ạ? Thưa các vị, là tôi còn nhớ là cách nay chỉ khoảng một tháng thôi ạ, thì các vị đầy tâm trạng lo lắng, kiến nghị là cần phải có những cái giải pháp để cho những doanh nghiệp, hiệp hội, mà đặc biệt là những doanh nghiệp, hiệp hội ở chuyên sản xuất, xuất khẩu những mặt hàng mà được thế giới ưa chuộng vào chính cái dịp Giáng sinh sắp tới hay là dịp Tết đấy, Tết Nguyên đán, và có thể hoạt động trở lại bình thường để tranh thủ thời cơ và tăng nguồn thu cũng như là duy trì uy tín của doanh nghiệp Việt Nam ở trong chuỗi cung ứng đấy ạ. Vậy thì tới thời điểm này thì theo các vị là đâu là những cái tín hiệu hồi đáp tích cực mà như ông Nguyễn Đình Thắng vừa có nêu là các cái chủ trương chính sách thì đã ban hành khá là nhiều. Thế nhưng mà đâu là những cái tín hiệu hồi đáp tích cực để cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất, phục hồi sản xuất?
Tôi nghĩ là trước những cái đề xuất cũng như là cái mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp thì thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là đã có rất nhiều những cái hành động đã được thực hiện. Cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy rằng là cái tốc độ bao phủ vaccine của chúng ta đạt một cái tốc độ mà chúng tôi đánh giá là rất là nhanh, và cái điều này cũng là rất là ấn tượng. Và với cái tốc độ bao phủ vaccine ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, một số những cái khu vực mà phát triển công nghiệp trọng điểm tại vùng Đông Nam Bộ, rồi là một số những cái vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, một số những tỉnh thành khác, thì cái điều này nó làm cái nền tảng cho cái sự thay đổi về tư duy, làm hỗ trợ cho cái sự thay đổi về tư duy của nhà nước chúng ta, của chính phủ và các bộ ngành trong cái việc mà chuyển sang cái phương án đó là chung sống một cách linh hoạt, chủ động với lại COVID-19. Và cái sự thay đổi này, sự thay đổi tư duy này cộng với lại cái được hỗ trợ bởi cái sự bao phủ vaccine đã giúp cho chúng ta có nhiều những cái hành động rất là cụ thể. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao cái nghị quyết 128. Đây là một cái nghị quyết chúng tôi đánh giá là đúng hướng để đảm bảo được cái hướng là chúng ta thích nghi một cách chủ động đối với lại COVID-19. Nó đã dần dần góp phần khôi phục lại cái quyền kinh doanh, quyền lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp, của người dân. Và cái điều này nó cũng đảm bảo được là cái việc mà sản xuất kinh doanh đã dần dần ở góc độ nào đó quay trở lại bình thường trong cái chừng mực mà chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn. Và bên cạnh đó thì những cái sự hỗ trợ của và trong qua những gói hỗ trợ của Quốc hội rồi là của Chính phủ bằng cái hình thức khác nhau cũng là giảm đau cho các doanh nghiệp. Và từ những cái sự hỗ trợ đó, những cái hình thức đó thì cộng đồng doanh nghiệp cũng có những cái hồi đáp thể hiện qua chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục trở lại sản xuất. Và mới đây, ngay tuần vừa qua thì chúng ta đã thấy những con số ở góc độ nào đó cũng khá tích cực về việc khôi phục những cái việc xuất khẩu. Và xuất khẩu trong đến tính đến 15 tháng 10 là chúng ta vẫn duy trì được tốc độ tăng một cách rất là ấn tượng. Chúng ta xuất khẩu được đó là nhờ những cái sự khôi phục về sản xuất kinh doanh, về sự lưu thông hàng hóa. Và chúng ta kỳ vọng rằng là năm nay cái kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục vượt cái mức kỷ lục mới, là nó đảm bảo được nền kinh tế chúng ta tiếp tục đáp ứng được cái cầu rất lớn của trên thế giới, cầu của ngoại thương đối với hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, nó sẽ hỗ trợ cho cái cầu ở trong nước ở góc độ nào đó.
Vâng, với ông Nguyễn Đình Thắng thì như thế nào? Ông Lê Duy Bình cũng có vừa nêu về nghị quyết 128 thay đổi thích ứng linh hoạt trong bối cảnh mới đấy ạ. Thì bản thân ông cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể có cái tư duy phù hợp và sẵn sàng hành động tương thích với tinh thần của nghị quyết 128 này hay chưa trong cái tiến trình khôi phục và sản xuất kinh doanh ạ?
Vâng, chúng ta thấy rằng là đúng là từ trước tháng 10 đấy thì một số các cái trung tâm sản xuất hàng hóa lớn của chúng ta như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương do cái bùng phát về dịch Covid và thực hiện cái phong tỏa thì có hoạt động kinh doanh là gần như là ngừng trệ, giao thông hàng hóa với chuỗi cung ứng đứt gãy. Nhiều cái doanh nghiệp là khó khăn đóng cửa đại thể. Nhưng mà từ chúng ta cũng thấy rằng là từ tháng 9 thì các nước trên thế giới thì cũng đã mở cửa nền kinh tế và trở lại thích nghi với Covid. Đặc biệt là các nước là các thị trường mà xuất khẩu hàng hóa lớn của Việt Nam như là ở Mỹ này, EU này hay Trung Quốc này. Và một cái điểm nữa là ở trên thế giới cũng do vì dịch Covid cho nên cái nhu cầu hàng hóa hiện tại thì họ cũng đang rất thiếu hụt. Nhất là những hàng hóa tiêu dùng cho những dịp về cuối năm như là Giáng sinh hay là Tết Dương lịch. Thì đó cũng là cái cơ hội tốt để trong quý 4 của doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh hàng hóa xuất khẩu và phục vụ cả tiêu dùng trong nước như là tiến sĩ Lê Duy Bình vừa nói. Và chúng ta cũng có những cái tín hiệu rất phản hồi rất là tích cực từ phía chính phủ, đó là cái nghị quyết 128 về cái quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát cái hiệu quả dịch Covid-19. Và tôi cũng đánh giá như tiến sĩ Lê Duy Bình, đó là một cái chủ trương quyết sách rất đúng đắn, sáng tạo, kịp thời. Đồng thời đó thì Quốc hội cũng đã ban hành cái nghị quyết 406 đưa ra những cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid. Thì theo tôi nghĩ đó là những tín hiệu rất tích cực từ phía nhà chính phủ, Quốc hội để mà nhằm mở cửa lại cái nền kinh tế và thúc đẩy hỗ trợ khôi phục lại cho sản xuất kinh doanh và phát triển trong quý 4 năm 2021.
Vâng, như ông vừa mới thông tin là sắp bước qua tháng 10 rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Và ông cũng có thông tin về những nghị quyết như là nghị quyết 128 và nghị quyết 406 đấy ạ. Bản thân ông thì ông cho rằng là trong cái quý còn lại vừa năm, xin lỗi là chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, thì làm thế nào để cho những nghị quyết mới ban hành này có thể hỗ trợ được thật là thiết thực cho giới doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam để cho triển vọng phục hồi kinh tế quý 4 thì sẽ được như chúng ta đang kỳ vọng?
Vâng, thì theo tôi nghĩ là chính sách thì đã là rất là rõ ràng và đáp ứng được cái mong muốn cũng như là cái kỳ vọng để chúng ta có thể phát triển. Nhưng mà cái tổ chức thực hiện ấy, thì tôi nghĩ rằng là lại cần phải rất là cương quyết và đẩy mạnh cái thúc đẩy cho cái doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Trong đó thì chính bản thân các doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì theo tôi cũng nghĩ là cũng đã có những cái tín hiệu rất là tích cực và sẵn sàng của doanh nghiệp. Đó là doanh nghiệp đã nhận thức và tư duy nhận thức được phải thay đổi cái tư duy chiến lược và các giải pháp để hoạt động sản xuất kinh doanh thích nghi với đại dịch Covid từ khi có nghị quyết 128 của chính phủ. Và cái thực tế trước khi mà có nghị quyết 128 thì doanh nghiệp cũng đã có cái nhận thức rồi. Và thực tế là các hiệp hội tổ chức doanh nghiệp cũng đã kiến nghị với chính phủ sớm mở cửa lại cái nền kinh tế và có giải pháp phòng chống dịch thích nghi với Covid. Cái nghị quyết 128 của chính phủ ban hành ấy là kịp thời đáp ứng được cái mong đợi của doanh nghiệp để mà thúc đẩy cái mở cửa dần cái nền kinh tế văn hóa xã hội tại các địa phương, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Mặt khác ấy, thì theo tôi doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung ấy, là chúng ta có một cái ý chí, có một cái tinh thần vượt khó vươn lên và có cái khát vọng, có cái quyết tâm thay đổi, tận dụng mọi cái cơ hội để chúng ta duy trì và phát triển. Và đó chính là cái nội lực quan trọng, nguồn nội lực quan trọng để sau khó khăn thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát triển và đất nước chúng ta cũng sẽ tăng trưởng về cái phát triển kinh tế.
Vâng.
Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật có chủ đề Triển vọng phục hồi kinh tế quý tư trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19, cùng khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình và ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam.
Trở lại với câu chuyện của chúng ta, thưa ông Nguyễn Đình Thắng và tiến sĩ Lê Duy Bình, ông Nguyễn Đình Thắng cũng có vừa nêu một vài thông tin cho rằng là ví dụ như là nghị quyết 128 rồi là nghị quyết 406 đã đáp ứng được nguyện vọng mong mỏi của giới doanh nhân doanh nghiệp, và giới doanh nhân doanh nghiệp thì cũng đã có cái thay đổi tư duy tương thích. Thay đổi tư duy là một chuyện, còn hành động như thế nào cho tương thích và hiệu quả với tinh thần của nghị quyết đấy thì chúng tôi nghĩ cũng là một vấn đề. Nếu như là tiến sĩ Lê Duy Bình thì ông có khuyến nghị gì hay là nhìn nhận trực diện như thế nào trong cái câu chuyện này?
Khi mà chúng ta thực hiện nghị quyết 126, nghị quyết 128 thì nó sẽ phải có những cái hành động từ phía chính phủ và có những hành động từ phía doanh nghiệp. Rõ ràng là đây không phải là một cái cuộc nhảy solo mà chỉ có một bên mà có thể thực hiện được. Như vậy thì chính phủ sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc thực hiện một cách nhất quán những cái tinh thần rất là đổi mới của cái nghị quyết 128 này trong công tác chống dịch, không chỉ ở cấp trung ương và nó phải được thống nhất ở tất cả các địa phương, bởi vì hàng hóa rồi là lao động rồi những cái dịch vụ vật chất hay phi vật chất đều sẽ phải được dịch chuyển, đều di chuyển một cách tự do thông thoáng giữa 63 tỉnh thành trên cả nước. Như vậy cái nền kinh tế chúng ta nó mới đảm bảo được cái sự linh hoạt vốn có của nó. Và như vậy thì điều này nó đòi hỏi một cái sự hành động rất là rõ ràng, mạnh mẽ của các chính quyền địa phương với cái tinh thần là vì doanh nghiệp, vì các nhà đầu tư. Thế như vậy thì với cái tinh thần như vậy thì các địa phương sẽ lựa chọn cái biện pháp chống dịch thế nào đó phù hợp nhất, đảm bảo cái nguyên tắc về mặt chống dịch nhưng cũng phải đảm bảo được nguyên tắc tôn trọng cái quyền tự do kinh doanh, quyền tự do lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và của người dân. Thế cái với cái tinh thần đó thì chúng tôi tin rằng là cái lưu thông hàng hóa rồi hỗ trợ sản xuất kinh doanh sẽ được thông thoáng hơn. Những cái hàng rào mà các địa phương trước đây đã dựng lên để có thể phục vụ cho công tác phòng chống dịch, nếu như không còn cần thiết nữa thì cần phải sớm được dỡ bỏ. Thì cái điều này cũng sẽ hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp và hỗ trợ mạnh mẽ hơn, thậm chí mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gói hỗ trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp trong thời điểm này, các những người kinh doanh trong thời điểm này, cái họ cần hơn hết đó là cái sự trở lại kinh doanh một cách bình thường, sản xuất kinh doanh một cách bình thường và lưu thông hàng hóa một cách bình thường. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái tư tưởng, đó là cái sự hỗ trợ về mặt tài chính hay những sự hỗ trợ về mặt vật chất thông qua các hình thức như các gói hỗ trợ vừa qua, nó cũng chỉ hỗ trợ cho vấn đề mà chúng ta mang tính chất nhất thời. Chúng ta không nên có một cái tư tưởng đó là chỉ trông chờ vào gói hỗ trợ. Đó là những quan điểm nhất quán mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là các doanh nhân cũng luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta cần cơ chế, chúng ta cần một cái môi trường kinh doanh thông thoáng, những cái điều kiện mà hoạt động một cách bình thường và có những cái hỗ trợ hoạt động kinh doanh một cách bình thường. Những sự hỗ trợ đó để làm thế nào đó cho chúng ta quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Thì với cái tinh thần đó thì các doanh nhân, các doanh nghiệp sẽ có những biện pháp thực hiện cụ thể trong cái doanh nghiệp của mình, trong môi trường kinh doanh cụ thể vi mô của mình, ví dụ như là nâng cao cái công tác phòng chống dịch ngay tại doanh nghiệp, tại nhà máy của mình, rồi là thực hiện những cái biện pháp khác như là chuyển đổi số, giống như anh Thắng vừa mới đề cập một vấn đề tôi nghĩ rằng là nó đã đang được hồi đáp bởi khu vực doanh nghiệp, đó là cái tốc độ về chuyển đổi số của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đã được đẩy nhanh lên rất nhiều. Thế và cái sự giao dịch trong thời gian vừa qua cũng dựa trên những cái thương mại điện tử nhiều hơn. Đấy là những cái bước tiến mới mà các doanh nghiệp cũng sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng sẽ cần phải có những cái điều chỉnh về mô hình kinh doanh, phương thức sản xuất, rồi là những cái thay đổi về những cái cách thức mà tiếp cận với thị trường mới. Thì những cái điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp chúng ta trở nên có một cái khả năng chống chọi lớn hơn trong cái tháng tới và những cái quý tới. và những cái điều đó thì chúng ta sẽ làm thế nào đó khôi phục được cái nội lực của các doanh nghiệp, khôi phục được cái nội lực của nền kinh tế, và nền kinh tế của chúng ta sẽ dần dần từng bước sẽ được khôi phục và sẽ tự nó sẽ đứng vững, chứ không cần một cái sự hỗ trợ quá mạnh mẽ ở góc độ về mặt kinh tế hay tài chính mà chúng ta rất khó có thể có được trong cái bối cảnh hiện nay, do những cái hạn hẹp về mặt ngân sách, do những cái hạn hẹp về điều kiện, về mặt nguồn lực của nhà nước cũng như là của các khu vực khác nhau trong bối cảnh hiện nay.
Vâng, ông Nguyễn Đình Thắng thì nghĩ như thế nào về trong cái câu chuyện là chúng ta đang bàn là triển vọng phục hồi kinh tế của quý 4, và ông hoạt động ở lĩnh vực như chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình vừa nêu là trực tuyến nhiều hơn, thì bản thân ông cho rằng là ở cái khối doanh nghiệp mà lĩnh vực mà ông đang hoạt động đấy ạ, thì có thể đóng góp như thế nào cho triển vọng phục hồi kinh tế của quý 4 trong cái bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19 trên tinh thần nghị quyết 128 chẳng hạn?
Chúng ta thấy rằng là đại dịch COVID thì đứt gãy cái chuỗi cung ứng, rồi chúng nhiều vùng thì chúng bị phong tỏa. Vậy thì trong cái nguy cơ đó thì chúng ta cũng phải chọn cái cơ hội, đó là chúng ta phải tận dụng cái công nghệ 4.0 và cái thay đổi lại cái giải pháp sản xuất kinh doanh cho nó thích nghi với dịch bệnh. Thì cái chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng đã nhận thức và cũng đã thực hiện thì để nâng cao cái năng lực quản trị điều hành kinh doanh, và đặc biệt là kinh doanh online. Chúng ta thấy thời gian vừa rồi là các doanh nghiệp đã tiến hành là họp từ xa hay làm việc từ xa nếu có thể được, rồi kinh doanh thương mại điện tử kết hợp với những thanh toán không dùng tiền mặt, rồi logistics, rồi có thể là kết nối cả cái hệ sinh thái toàn cầu mà thông qua online nữa. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái giải pháp mà các doanh nghiệp Việt Nam đã làm, mà chắc chắn là cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quý 4. Một cái điểm nữa tôi cũng cần lưu ý, đó là cái thích nghi của các doanh nghiệp lớn về sản xuất kinh doanh phân phối hàng hóa thì cũng đã xem xét đến vấn đề là những cái giải pháp sản xuất tập trung hoặc là tích lũy tập trung từ thành ra phi tập trung để có thể thích nghi với cái dịch bệnh và không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng khi có một đại dịch. Thì qua cái đại dịch vừa rồi thì chúng tôi từ cái phía giới công nghệ thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhận thức và cái thay đổi về cái ứng dụng công nghệ thì chúng ta đã thấy rồi là đối với doanh nghiệp rất lớn, nhưng đặc biệt đó là thị trường. Thì đối với người dân, bây giờ mọi người cũng đều biết rằng là mua sắm online, rồi học hành online, rồi thanh toán không dùng tiền mặt đã đo đẩy nhanh lên, thì theo giới công nghệ chúng tôi đã thấy được từ 3 đến 5 năm về cái nhận thức của cái thay đổi. Đó là một cái cơ hội để cho doanh nghiệp mà nắm bắt được cái công nghệ thay đổi về cái cách kinh doanh và sản xuất của mình cho thích nghi, đồng thời là cũng nâng cao được cái tính cạnh tranh và giảm được cái giá thành. Theo tôi thấy rằng ấy, là những cái giải pháp, ngoài những cái giải pháp mà như là chúng ta đã tiến sĩ Lê Duy Bình vừa nói đấy, doanh nghiệp thì không cần thiết phải hỗ trợ bằng những gói bằng
tài
tiền
chính.
Mà quan trọng nhất đó là cái nâng cao được cái năng lực của chính mình thông qua những chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhưng mà bên cạnh đó thì từ phía giác độ về tài chính ngân hàng thì chúng tôi cũng thấy rằng là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc là những cái doanh nghiệp mà thật sự là gặp khó khăn trong những lĩnh vực như là du lịch, rồi là phân phối hàng hóa, hay là nhà hàng, khách sạn v.v. Họ ảnh hưởng rất là lớn. Thì những cái chính sách về hỗ trợ về tài chính như là 406 của Quốc hội vừa rồi, tức là giảm thuế hoặc là giãn những các cái đóng thuế không có phạt về những các cái nợ thuế chẳng hạn, thì cũng đó là những các cái tích cực để mà thúc đẩy các cái doanh nghiệp nhỏ vừa hoặc là cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó thì từ phía ngân hàng nhà nước, từ phía của Bộ Tài chính, tôi thấy rằng là cũng nên có những các cái chính sách hoặc là những cái giải pháp cụ thể về cái giảm về lãi vay, hay là giãn nợ, hoặc là kích thích cái những cái gói tài chính để đẩy vào hỗ trợ cho nội lực của doanh nghiệp.
Vâng, những thông tin như ông vừa mới nêu thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ khá nhiều doanh nhân doanh nghiệp, đó là dù có là ứng dụng công nghệ nhiều hay là ít thì vẫn cần sự hỗ trợ. Thế nhưng mà hỗ trợ ở khía cạnh như thế nào, hỗ trợ cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe thêm ý kiến của doanh nhân Mai Duy Quang là Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa, và ông Trần Anh Vương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bắc Việt, là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn.
Cần phải có một cái đường băng đục tốt. tạo ra các đường băng thôi. Mình không cần phải đổ xăng cho các doanh nghiệp, không cần bơm vốn cho doanh nghiệp, mà mình chỉ cần tạo ra cái hành lang pháp lý thông thoáng để cho các nhà đầu tư đổ xăng máy bay cho doanh nghiệp. Sẽ phải có những cái cơ chế để hoàn toàn là cho phép phá vỡ những cái truyền thống vẫn đang là lối mòn từ xưa đến nay, vì nếu mà vẫn đi theo cái đường mòn thì không bao giờ lên được.
Doanh nghiệp bây giờ thì đương nhiên là cũng cần hỗ trợ, nhưng mà cái cách tốt nhất mà nhà nước hỗ trợ thì không nên hỗ trợ bằng tiền. Ai lại doanh nghiệp lại đi xẻ tay xin tiền nhà nước, cái điểm ấy nó không chuẩn lắm. Mà chúng tôi cần cơ chế. Cơ chế nó sẽ tạo ra cái sự thông thoáng, và khi mà thông thoáng là doanh nghiệp sẽ phát triển. Quan trọng nhất đó là làm sao mà ví dụ như các cái thủ tục hành chính trước đây 10 ngày bây giờ rút xuống 5 ngày. Thì thời gian là tiền, thời gian là năng suất.
Ông Nguyễn Đình Thắng có lẽ là đồng thuận với quan điểm từ hai doanh nhân này, đặc biệt là ở Ý là tôi có nghe rất rõ ông Trần Anh Vương có nêu rằng là doanh nghiệp thì không nên ngửa tay xin tiền, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại, và cần những chủ trương chính sách mà tạo ra đường băng đi ạ. Ông có thể thông tin ngắn gọn ạ.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với hai cái doanh nhân vừa rồi đấy. Doanh nghiệp là làm ra tiền, doanh nghiệp làm ra sản phẩm để phục vụ cho người dân, phục vụ cho và phát triển nền kinh tế của đất nước. Vậy thì người làm ra tiền thì không được xin tiền, mà cần chúng tôi xin là cần cái cơ chế thông thoáng, cần cái sự là hỗ trợ kích thích của nhà nước để cho doanh nghiệp phát triển. Và đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thì tôi cũng một lần nữa tôi cũng xin nhắc lại, đó là các doanh nghiệp ứng dụng những cái công nghệ mới, mà đặc biệt là trong chuyển đổi số thì chúng ta phải cần có cái cơ sở pháp lý đi trước một bước để mở đường cho những cái mới phát triển. Và đặc biệt là cần phải có cơ chế để thử nghiệm, tức là sandbox, cho phép thử nghiệm ngay những các cái công nghệ mới để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong đặc biệt là trong cái thích nghi với lại đại dịch COVID.
Vâng, những thông tin từ ông và một số doanh nhân vừa rồi cho thấy là cần có sự hỗ trợ, nhưng mà về bản chất là chúng tôi cũng biết là các chuyên gia khẳng định chính là cần sự phục vụ từ chính phủ và bộ máy công quyền. Phục vụ để có những chủ trương chính sách hợp lý thì giới doanh nhân doanh nghiệp thì sẽ có những điều kiện tốt nhất để tăng tốc và khôi phục và sản xuất kinh doanh, đúng không ạ? Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Thị Bình, là một trong ba chân kiềng mà để mục tiêu kép của chúng ta có thể đạt được hiệu quả tối ưu thì chính là câu chuyện là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Thì chúng ta đã bàn về đầu tư và xuất khẩu rồi, thế còn một việc nữa là làm thế nào để cho tăng tốc tiêu dùng, đặc biệt là thị trường nội địa đấy. Thì cá nhân ông cho rằng là cần lưu tâm những gì thì triển vọng phục hồi kinh tế quý 4 sẽ được như chúng ta kỳ vọng?
Để GDP tăng trưởng và cũng như trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn thì tôi nghĩ rằng với nền kinh tế của chúng ta trong hiện nay thì chúng ta rất phụ thuộc rất nhiều với cầu từ nước ngoài, từ xuất khẩu và những cái hoạt động ngoại thương. Thế nhưng mà trong ngắn hạn cũng như là trong trung hạn thì chúng ta sẽ cần phải chú trọng hơn nữa về cái cầu nội địa. Trong cái quý 3 vừa qua chúng ta thấy rằng là cầu nội địa của chúng ta đã có những cái dấu hiệu suy giảm rất là mạnh mẽ, thể hiện qua cái chỉ số về tổng doanh thu cái hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng. Thì cái chỉ số này đã suy giảm từ khoảng 7-8% gì đó trong cái quý 3 vừa qua. Thế như vậy thì cái con số này nó cho thấy rằng là cái sức mua của người dân ở trong nước đã suy giảm. Nó cũng bị ảnh hưởng một phần là do những cái quá trình giãn cách xã hội, người dân không mua sắm được. Thế nhưng nó cũng một phần nó được hỗ trợ bởi những cái con số khác mà chúng ta cũng hết sức là đáng lưu tâm. Đó là cái tỷ lệ những cái người thất nghiệp, hay là cái tỷ lệ những cái người mà không có việc làm. Cái con số mà lao động trên 15 tuổi không có việc làm trong năm vừa qua đã tăng lên.
Thu nhập đã giảm.
Vâng. Lao động như vậy thất nghiệp tăng, như vậy là khoảng 2,8 triệu người không có việc làm mới. Rồi là có cái tỷ lệ thiếu việc làm cũng tăng khoảng 1,8 triệu, 1,6 triệu người không có việc làm. Bên cạnh đó là khu vực lao động phi chính thức cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Như vậy cái bản chất của nó đó là cái sự suy giảm về thu nhập, mất thu nhập và suy giảm về thu nhập. Rồi là mất thu nhập và suy giảm về thu nhập thì rõ ràng là họ không thể tiêu dùng, chưa nói đến việc tích lũy. Cái này anh Thắng cũng có thể bổ sung thêm về vấn đề về giúp cho tôi là những vấn đề về tích lũy như vậy thì cũng nó cũng có một mối liên hệ trực tiếp, bởi vì tích lũy nó cũng không thể đảm bảo được nữa. Thế như vậy thì cái tiêu dùng nó bị suy giảm thì rõ ràng đây là một vấn đề rất lớn cho chúng ta. Để phục hồi phát triển kinh tế thì chúng ta không thể đặt ra vấn đề làm thế nào đó để có thể kích thích được cái sự tiêu dùng của trong nước. Và kích thích tiêu dùng trong nước thì không có gì tốt hơn, đó là phải làm sao đó nâng cao cái thu nhập khả dụng của người dân. Và nâng cao thu nhập của khả dụng người dân thì ví dụ một số quốc gia khác thì họ làm, họ sẽ phát xét cho người dân, họ sẽ phát tiền mặt cho người dân bằng hình thức nào khác. Chúng ta đã làm việc đó, ví dụ thông qua những gói hỗ trợ cho những số nhóm đối tượng, cho người lao động thất nghiệp và cho những cái đối tượng khác. Nhưng đó là những cái gì mà chúng ta đã cố gắng làm trong thời gian vừa qua trong cái khả năng ngân sách có thể. Nhưng mà với cái khả năng ngân sách hiện nay, với cách thức thực hiện hiện nay thì đó là một vấn đề lớn, là liệu chúng ta có thể tiếp tục làm cái công việc đó hay không. Có lẽ là chúng ta phải nên tìm một cái phương án khác, đó là cái trả lại cái thu nhập, trả lại cái cơ hội việc làm cho những người lao động. Chúng ta sẽ làm thế nào đó để nâng cái tỷ lệ người có việc làm cao hơn nữa, cái tỷ lệ người mà tham gia thị trường lao động cao hơn nữa, rồi cái tỷ lệ người thiếu việc làm cao hơn nữa, những người lao động ở khu vực tự do, lao động phi chính thức sẽ quay trở lại làm việc và có cơ hội thu nhập việc làm. Thì những cái cơ hội đó thì tự nó sẽ bền vững hơn
và nó sẽ
có thể đảm bảo được cái nhu cầu nội địa một cách bền vững hơn. Thì như vậy rõ ràng đây là một cái mà chúng ta cũng được sự chú ý để trong cái thời gian tới để tăng cái nhu cầu nội địa và nâng cao cái thu nhập của người dân. Đó là một cách mà nâng cao cái thu nhập của nội địa một cách bền vững nhất.
Vâng, ông Nguyễn Đình Thắng có bổ sung ngắn gọn gì về thông tin này không? Làm nào để kích thích tiêu dùng trong nước và khôi phục thị trường nội địa?
Vâng, tôi thấy rằng là đó là một cái sự là hỗ trợ thôi. Khi mà doanh nghiệp phát triển, nền kinh tế đất nước phát triển thì sẽ tạo ra thêm công ăn việc làm, tạo ra cái thu nhập cho người dân. Vậy thì trở lại cái kích cầu trong nước. Thì một trong những điểm tôi đồng ý với lại tiến sĩ Lê Duy Bình, đó là cái thị trường trong nước là một thị trường mà chúng ta cần phải đẩy mạnh. Vì cái nhu cầu của 100 triệu người dân trong nước là một thị trường lớn. Thứ hai nữa là chúng ta chỉ có chúng ta tăng cường cái nội lực của chúng ta đấy, về cả các cái nguồn cung, ít lệ thuộc dần đi về một số các cái nguồn cung về nguyên vật liệu từ nước ngoài, hoặc là cái phụ thuộc vào một số các nước khác, thì lúc đó đấy, cái nội lực chúng ta có vững mạnh thì cái sự đứt gãy của cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó sẽ giảm đi, và chúng ta sẽ thích nghi tốt hơn với lại những cái đại dịch nếu có thể xảy ra.
Vâng, một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời đã cùng chúng tôi bàn luận về chủ đề là triển vọng phục hồi kinh tế quý 4 và những vấn đề cần lưu ý để có thể đạt được kỳ vọng của cả năm 2021 trong bối cảnh là thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19. Cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng đã tham gia chương trình hôm nay.
Vâng, chào biên tập viên, kính chào các quý thính giả VOV và xin hẹn gặp lại.
Vâng, cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Econoica Việt Nam.
Vâng, chào chị Thu Trang, chào các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang, Ngọc Diệu, kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.